Yo, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Barosan. Và gần đây, và sau khoảng 1 tháng mình đã lên được cái clip về luyện nghe, cũng được khá view. Có rất là nhiều bạn comment ở bên dưới là hỏi mình là hãy làm thử cái phần speaking đi anh, hãy làm speaking đi, làm cách nào để cải thiện speaking. Nhiều bạn học rồi thì còn hỏi là mình học cảm thấy là tới một cái ngưỡng nào đó mình không có giỏi lên được nữa, mình không có cải thiện kỹ năng nói của mình lên được, thì làm sao để mà mình vượt qua nó được bây giờ? Trong cái quá trình ví dụ như mình học đi, mình cảm thấy tiếng Anh mình cũng được dữ lắm, nhưng mà sao mình thi speaking mình lại cảm thấy là mình nói không có được. Mỗi người mỗi ý, mà mỗi người đều có một cái cách hiểu khác nhau về speaking. Đó là cái lý do mà ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái clip là phân tích hoàn toàn theo góc nhìn của mình, theo cái cách mình thấy được, nhìn nhận và theo cái kinh nghiệm mình đúc kết được, là cái hệ thống làm sao để hiểu được những cái cấp bậc của speaking đó, và làm sao mấu chốt làm sao để cải thiện nó. Yeah, speaking nó là một cái kỹ năng, nó hoàn toàn có những cái hệ thống của nó, có những cái kiến thức nhất định và bạn cần phải hiểu rõ và nắm chắc cái tư duy của bạn đó. Chính cái hiểu thì bạn mới có thể có được cái học, cái phương pháp học đúng đắn cho riêng mỗi người, mỗi bản thân khác nhau. Thì những cái hệ thống và những cái ý mà mình muốn nói tới ở đây là gì? Những điều mà mình có thể truyền tải được qua cái clip này, các bạn sẽ nắm được, hiểu được cái ý của mình về speaking, nó là cái gì? Những cấp độ để cải thiện và trở nên trôi chảy hơn ở trong speaking. Và mấu chốt ở từng cái cấp độ, bạn cần phải vượt qua điều gì để có thể cải thiện cái trình độ của mình lên. Đó là tất cả những cái ý. Yeah, bắt đầu quên kịch bản rồi. Đọc kịch bản thôi. Mình sẽ không bàn về phần speaking, nó như là một cái dạng phần thi, một cái phần bài tập ở trong những cái kỳ thi, những cái như là TOEIC hoặc là IELTS. Mình không nói về speaking dưới cái khía cạnh đó. Cái mà mình nói ở đây á, đó là speak, như các bạn có thể coi ở tập trước của mình, là mình phân biệt say theo speak talk, cũng ngồi ở đây luôn nè. Thì cái speak đó nó là gì? Là nói, đúng vậy. Nhưng mà là phát ra âm thanh, là nó nhấn mạnh vào cái hành động là các bạn phát ra âm thanh. Từ lâu con người chúng ta đã giao tiếp với nhau, đó là cách để mà con người chúng ta giao tiếp, đó là nó tạo ra một cái ngôn ngữ. Và theo thời gian dần dần thì ngôn ngữ của con người đã trở thành một cái hệ thống, nên là mình đã xây dựng nên một cái hệ thống phức tạp như ngày hôm nay. Có cấu trúc ngữ pháp, có những cái từ vựng, có những cái về thời gian để nói về những cái ý tưởng, khái niệm để trình bày ra được những cái đó, đúng không? Đó là ngôn ngữ. Và tất nhiên là ngôn ngữ có nghĩa là chúng ta có thể viết được, có thể đọc được và có thể phát âm ra được. Đó là cách để mà chúng ta với nhau. Vậy thì nếu mà nhìn nhận speaking là một cái dạng kỹ năng nói như vậy, một kỹ năng để phát ra ngôn ngữ như vậy, thì các bạn cần cái điều gì để đạt được ở trong speaking? Tức là ở đây khi mà bạn speak, bạn nói, là bạn phải đạt được cái gọi là diễn giải được cái ý ở trong đầu của bạn ra cho cái người nghe, người đối diện của bạn hiểu. Thì cái hệ thống speaking mà mình vẽ ra nó bao gồm 4 yếu tố mà mình sẽ trình bày ở đây, đó là: một là từ vựng, cái hai nữa đó là cấu trúc, những cái cụm, những cái ngữ, cái thứ ba nữa là gì, là về những mặt phát âm, đúng không? Chúng ta có những cái âm tiết, có những cái ngữ điệu để chúng ta diễn đạt ra được khi nói. Và cái cuối cùng đó chính là những cái tư duy, những cái trừu tượng, những cái ý tưởng đằng sau, phép ẩn dụ, là những cái mà bạn truyền trong câu nói đơn giản một cái ý tưởng phức tạp. Đó là đơn giản, nó chỉ là ý tưởng thôi, ý nghĩ, trừu tượng. Đó, theo mình nhận thấy được, đó là cái speaking nó sẽ cần những cái đó. Và đó cũng chính là tất cả những cái thứ mà các bạn cần thiết khi các bạn luyện speaking. Giờ khoan đi, hãy dừng lại một chút đi ha. Chúng ta nhìn vào lại một lần nữa về cái cách mà chúng ta học môn ngôn ngữ, chính là môn tiếng Việt, môn văn. Bạn khởi đầu bạn học văn mà học sao? Có phải mà mình bắt đầu bằng những cái từ vựng, đúng không? Rồi từng cái từ một, có những cái thức hình, xong ở dưới có những cái chữ, đúng không? Những cái từ, cô ở trên phát âm, bạn học theo phát âm, cô dạy các bạn một câu nói, các bạn học theo câu nói. Cô dạy các bạn nghe được cái chữ gì đó thông qua cái phát âm và các bạn viết lại ở dưới. Đó là tập chép đúng không? Tập nghe, tập đọc, tập viết và tập nói. Đó, đọc, nghe, viết, nói. Thứ tự của tiếng Việt mình học như vậy. Các bạn cố gắng thử nhớ lại đi trong cái hệ thống của mình. Hay là bạn có con đó, bạn xem lại cái sách tiếng Việt của con cái bạn, xem nó như thế nào. Thì đó là cách mà chúng ta học ngôn ngữ đó. Học từ ghép ra câu, rồi ra nói. Đó, thì cái hệ thống đó nó cũng chả khác với lại cái tiếng Anh là bao nhiêu đâu, nó cũng vậy à. Đó, ngôn ngữ mà, cái nào nó cũng như nhau cả thôi. Vậy cái gọi là cái cấp độ của những cái học đó là gì? Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 11, 12 hả? Hay là tiếng Anh thì mình có bằng A, B, C, D hay là bằng TOEIC, bằng IELTS để chứng minh rằng cái kỹ năng của bạn, cái level của bạn là ở mức đó. Nè, cái level mà mình vẽ ra, cái hệ thống của mình vẽ ra, nó là bốn cái cấp độ mà các bạn sẽ đạt được khi mà các bạn đã cải thiện được bốn cái yếu tố như mình đã nhắc ở phần trước. Cứ mỗi một phần mình nói như vậy sẽ có rất là nhiều cái ý. Nếu các bạn ghi lại vào sổ tay, mình tin là các bạn sẽ nắm được cái nội dung của mình rất là gọn thôi. Ở cái cấp độ đầu tiên là cấp độ của accuracy of verbal using, tức là bạn sử dụng được từ vựng một cách rất là chuẩn xác. Đây là cái cấp độ đầu tiên mà các bạn sẽ cần có trong một cái ngôn ngữ. Và cái cấp độ tiếp theo mà nhà hàng xóm mình đang đập búa dữ quá, đó là các bạn cần phải có một cái tính chính xác ở trong cái cấu trúc, trong cái câu cú mà bạn xây dựng khi bạn nói. Khi bạn nói nha, speaking, chúng ta hôm nay chỉ nói speaking thôi. Cấp độ tiếp theo, cấp độ thứ ba mà mình muốn nói tới ở đây, nó là đúng về cái tính phát âm, cái tính ngữ điệu. Bạn nói như là một cái người mà bản xứ vậy, accent đúng không? The native accent đúng không? Làm sao bạn có được cái đó bây giờ? Ví dụ bây giờ ở Việt Nam đi, để mình ví dụ về mặt ngôn ngữ cho bạn hiểu. Tức là tại sao nó có cái sự khác biệt về accent ở miền Trung, miền Tây, miền Bắc. Như nếu mà các bạn xem thử cái clip phát âm của mình thì mình cũng phân tích rõ ra những cái âm tiết, những cái tiếng nào mà người ở miền khác nhau phát âm không được. Thì có những cái accent nó khác nhau như vậy trong cái tiếng Việt mình thôi. Thì cũng như là tiếng Anh nó cũng vậy, nó có những cái accent khác nhau. Accent Mỹ, đúng không? Giọng US hoặc là giọng British accent. Đó, những cái accent nó khác nhau như vậy. Bạn có thể sử dụng được nó chính xác, hoặc thậm chí đơn giản là giống như là bạn nói tiếng Anh giống như là người nước ngoài mà ở Việt Nam lâu năm, 10 năm mà nói tiếng Việt vậy đó. Đó, có một số cái nhân vật mà nói tiếng Việt mà nghe như là người Việt Nam luôn, nghe như người Hà Nội luôn. Đó, chứ không phải là người nước ngoài mà sống ở Việt Nam chỉ có mới vài năm bập bẹ nói tiếng Việt. Bạn hiểu cái ý của mình nói ở đây không? Đấy. Cái cấp độ cuối cùng, cái cấp độ cuối cùng cũng là cái cấp độ khó nhất, là cấp độ gọi là bậc thầy luôn rồi. Khi mà bạn chạm được tới ngưỡng đó, bạn sẽ cảm thấy là cái quá trình bạn học, tất cả những cái công thức bạn học nó còn khác trước rất là nhiều cái hệ thống bạn học. Đó là bạn học vào văn. Nó là khi mà chúng ta học văn, chúng ta học thơ, phân tích tác phẩm, chúng ta nêu cảm nghĩ, chúng ta viết những cái nghị luận xã hội, chúng ta viết bằng tiếng Việt đó đúng không? Chúng ta có những kỳ thi môn văn, nếu mà ai đã học văn, các bạn sẽ trải nghiệm được cái điều này. Mô tả cô giáo em, mô tả cái đồ chơi của em, con cầy, con cún của em chẳng hạn. Đó là khi mà chúng ta đã bắt đầu sử dụng được ngôn từ, chúng ta nắm vững ngôn từ và chúng ta bắt đầu truyền tải cái ý tưởng. Các bạn bắt đầu sáng tác, các bạn bắt đầu viết ra, viết nhạc, viết rap, viết kịch bản. Chúng ta viết content, chúng ta viết những cái bài viết ở trên Facebook. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể diễn giả, làm diễn giả chẳng hạn. Thì các bạn thấy là trong kể cả không phải kỹ năng nói mà là những cái kỹ năng khác luôn, nó cái cấp độ thượng thừa nó nằm ở đó đó. Khi các bạn sử dụng ngôn ngữ và thổi cái ý tưởng của bạn vào đó, bốn cấp độ. Yeah. Và đó chính là bốn cái cấp mà chúng ta sẽ trải qua trên con đường học tiếng Anh của mình. Sẽ trải qua chứ mình không biết là khi nào, mỗi người có một cái thời gian khác nhau đúng không? Vậy thì bạn nói là bạn muốn cải thiện trình độ của bạn đúng không? Bạn muốn bạn thấy là bạn đang kẹt ở một cái ngưỡng nào đó, bạn học tiếng Anh tôi thấy là tôi cũng được, giỏi giỏi mà sao mà tôi nói tiếng Anh tôi nói không được. Thì bạn phải nhìn lại là bạn đang ở cấp nào phải đã. Bây giờ trước tiên bạn sẽ xác định được bạn ở cấp nào. Thì sau đó bạn sẽ mới có thể lụm được cái mấu chốt mà nó tốt cho bản thân mình. Thì ở đây mình sẽ nói cho bạn biết mấu chốt, còn lại tự bạn quyết định chọn cái nào ha. Let's go. Quên, đang mặt đang đọc kịch bản á chứ. Suy tư quá nhỉ. Phần này sẽ khá là dài đây, tại vì đây là bắt đầu tiến vào cái phần gọi là phương pháp để gọi là cải thiện đây. Mấu chốt, tất cả những cái mấu chốt của các bạn. Những cái này chính là những cái mấu chốt mà mình trình bày cho các bạn, nó dạng như là những cái phương pháp để các bạn tư duy và suy nghĩ. Khi các bạn hiểu hoàn toàn từng cái công dụng của những cái mấu chốt, những cái điểm quan trọng trong phương pháp mà mình nói tới, thì các bạn sẽ bắt đầu trên con đường luyện tập của mình ha. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của việc tập luyện nói tiếng Anh, đó là bạn phải suy nghĩ bằng tiếng Anh. Tại vì khác với kỹ năng nghe là một kỹ năng hấp thụ, nói là một kỹ năng sáng tạo của sự tạo ra. Thì làm sao mà các bạn có thể nói nếu như các bạn không có cái ý gì trong đầu được, đúng không? Bởi vậy nên các bạn phải tập suy nghĩ. Mà thay vì suy nghĩ bằng tiếng Việt và các bạn chuyển nó, dịch nó qua tiếng Anh á, thì đây sẽ là cái điều thứ hai mình nói tới, mấu chốt quan trọng nữa. Bạn phải tập tạo ra ý, bạn phải tập viết ra những cái ý, nghĩ ra những cái ý. Ở đầu tiên ở đây, cái việc dễ nhất, mình nghĩ dễ hơn cho tất cả mọi người học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, đó là viết ra. Tại vì bạn không phải là một cái đứa trẻ, như mình nói ở những cái clip của mình rồi, không phải một đứa trẻ mà ngồi học Anh văn mình mới bập bẹ và bắt đầu từ tiếng Anh là tiếng đầu tiên. Mà chúng ta bây giờ đã có tiếng Việt ở trong đầu chúng ta rồi, rất nhiều tiếng Việt như là một cái hệ thống luôn, cũng có cấu trúc, cũng có từ vựng, cũng có những cái ý tưởng, đúng không? Những cái ngữ điệu. Và bây giờ bắt các bạn học cái tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ hai, mà bắt các bạn phải nói tiếng Anh nữa, nó cảm giác là chúng ta sẽ bị một cái hệ thống mới hoàn toàn, khác hoàn toàn về trật tự, cấu trúc, từ vựng và cả dấu câu. Nó rất khó để nói, đúng không? Các bạn phải vừa nói mà vừa nghĩ, nó quá khó. Vậy nên cái mà mình muốn nhắc các bạn là hãy tập tạo ra ý bằng tiếng Anh. Vì sao? Vì hãy suy nghĩ như tiếng Anh luôn đi. Thì khi đó các bạn đỡ phải nghĩ tiếng Việt xong dịch qua tiếng Anh, nó sẽ mất một cái thời gian, một cái khoảng thời gian và delay á. Các bạn bây giờ nghĩ hết bằng tiếng Anh luôn, nghĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ví dụ what's that, bạn nghĩ trong đầu là gì? What's that, ý là cái đó là cái gì vậy? What the hell you doing bro, kiểu mày đang làm cái gì vậy bro, homie? Đó, kiểu vậy. Bạn thay từng thứ một từ những cái đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất của bạn, tạo ra nó bằng tiếng Anh đi và nghĩ về nó, sử dụng nó, những cái đơn giản nhất đó, viết ra. Cứ tưởng tượng đi, cái đầu bạn giống cái máy tính này đó. Bạn chạy cái hệ điều hành tiếng Việt, rồi bây giờ bạn chạy đè luôn cái hệ điều hành tiếng Anh nữa, có phải là hai tác vụ không? Có phải là một cái chương trình chạy ở dưới ẩn nữa không? Nó làm như vậy, thay vậy cực quá vậy, đúng không? Nó nặng. Suy nghĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn, nó sẽ giúp cho bạn nhẹ hơn. Có cái vấn đề này rất là lớn ở cái mấu chốt ở đây, đó là có nhiều bạn còn không biết nói gì nữa. Bây giờ giống như bùm cái bắt bạn giới thiệu về bản thân, bạn còn không biết nói về bản thân bạn như thế nào. Bùm cái bắt bạn kể, bạn kể rồi về gia đình bạn hay là về con đường học tập của bạn đi, bạn còn không biết miêu tả được nó như thế nào nữa. Bạn không biết cái vấn đề của chính bạn không biết nói luôn á. Nó giống như kiểu cái đầu bạn không có cái ý gì hết, rồi bạn sao mà nói được. Đừng có nói tiếng Anh, nói tiếng Việt bạn nói còn không được. Cái vấn đề ở đây là hãy tập làm văn. Bỏ qua hai cái yếu tố về nghĩ bằng tiếng Anh và nghĩ ra những cái ý để nói, thì mình sẽ có những cái này là những cái lưu ý cần phải chuẩn bị bổ trợ cho phương pháp tập luyện. Bạn luôn phải chuẩn bị. Nhưng mà chuẩn bị cái gì? Thì đây là những thứ mình sẽ liệt kê ra cho bạn luôn nè. Một là bạn phải học từ vựng. Rõ ràng, hình như nếu mà các bạn để ý ở bốn cái yếu tố của ngôn ngữ, của speaking, thì đây sẽ là cái mà các bạn cần phải chuẩn bị. Phải học ngôn ngữ, phải học từ vựng, phải học cái cấu trúc, học, nạp, tất cả những gì bạn cần thiết. Bạn không có cái gì trong đầu thì bạn không thể nói được. Nên có một cái lời khuyên là để mà nói nó dễ hơn thì đừng học một từ, từng từ rồi ghép nó thành câu. Mà bạn, ví dụ như bạn trong cái quá trình bạn luyện tập, bạn đọc những cái đoạn văn, bạn học những cái đó, những cái chunk of sentence, những cái cụm câu, cái này có rất là nhiều cái diễn đàn, những cái trang podcast của nước ngoài nó nói về cái này. Đây là một cái kỹ thuật rất quan trọng. Và mình và kể cả nhiều đời trước đây người ta học tiếng Anh, người ta cũng khuyên là vậy. Hay học cụm câu, hay học những cái cụm ngữ, phrases, rất quan trọng. Học những cái đó thì sử dụng nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như I'm going to show you, đó là một chunk, bạn hiểu không? Học là học như vậy á, chứ không phải là I'm going to show là thấy xong rồi đó, là bạn thấy bạn nói đâu có được đâu, phải không? I'm going to show you a method, a thing you need to prepare for your speaking practice, kiểu dạng vậy, thấy không? Có nghĩa là mình vừa nghĩ ra những cái ý mình ráp vô một cái câu, bạn phải ráp với một cái tốc độ cao, đòi hỏi là bạn phải học, phải học từ vựng, học cụm, học những cái ngữ, học nạp những cái nội dung vào đầu bạn, nạp những cái input vào trong trí óc của bạn để bạn có thể nói được speaking. Nó giống như là bạn lắp ráp á, bạn chơi Lego, giống như bạn bây giờ bạn có cái khuôn sẵn đi, bạn chỉ việc thay cái này với cái kia. Thay vì I'm going to show you right now, I'm going to prepare something for you, I'm going to write down something really important here for you to learn and to understand more about speaking. Nó chẳng hạn vậy bạn. Mình chỉ cần thay một vài từ vô cái ngữ đó thôi là mình có thể ra một cái ý mới rồi, có thể nói rồi, đâu cần thiết phải gọi là học riêng biệt từng từ. Nhưng mà không có từ vựng gì hết thì cũng không được, bạn phải học từ và lời khuyên là học ngữ, học chunks, học cụm câu. Đây là cái quan trọng nhất nên mình nói dài nhất, chứ không phải là mình thích nói dông dài nha. Nhiều khi nói hoài luôn mà vẫn có bạn không hiểu. Một cái nữa các bạn cần phải luôn chuẩn bị, đó là các bạn nạp bằng thông qua đường nghe. Nghe rất quan trọng cho việc nói. Đó là lý do vì sao clip luyện nghe của mình làm dài như vậy. Nó có rất là nhiều điểm mấu chốt quan trọng sẽ bổ trợ cho các bạn trong kỹ năng nói. Tại vì khi bạn nghe, bạn cần phải nghe được rất rõ những cái ngữ mới, những cái từ mới, những cái, tại vì nghe nó cũng chính là input mà. Bạn cần phải xác định ra được những cái thứ trong cái bài nghe của bạn, một cái nội dung gì đó, nó sẽ có được những cái từ mới, những cái ngữ mới, bạn phải học được thông qua đó. Hoặc là bạn phải nghe được ra cái cách người ta phát âm cái từ đó, cái ngữ đó, và bạn cũng nói với một cái như vậy. Ví dụ như mình nói I am going to show you, nó nghe rất Việt Nam đúng không? Bây giờ mình nghe trong cái giọng đó, nó có cái I'm going to show you, một xíu Anh Quốc ở trong đó. Đó là qua cách mình nghe được. Và tất nhiên 75% việc nghe đến từ quan sát, mình nói mà không ai tin. Khi các bạn nhìn được cái khẩu hình của người ta, các bạn lại càng phát âm được chính xác hơn nữa. Đó mới là lắng nghe 100%. Có bạn tranh cãi với mình về chuyện đó, nhưng mà mình không sao, mình rất là thích những bạn mà phản hồi với mình. Phản hồi với mình nữa đi, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu được cái hệ thống của mình. Những cái việc nạp nãy là nói rồi đó cũng rất quan trọng. Cứ tưởng tượng là cái đầu bạn giống như bây giờ bạn có một cái hộp công cụ ha, có một cái tủ đi, có một cái hộp. Bây giờ bạn cứ bỏ vào đó, bỏ đồ đạc vào đó, thì khi bây giờ sau này bạn cần, bạn xài cái gì, bạn lấy nó ra bạn xài, chứ không phải bạn đi tạo ra nữa, đúng không? Không có sáng tạo lại cái bánh xe, đúng không? Không có nghĩ ra ngược trở lại những cái công thức và ngữ pháp nữa. Tất cả những gì bạn học ngữ pháp, bạn xem cái ví dụ, nó cũng là cái thứ bạn cũng phải nạp vào đầu, chứ không phải chỉ có công thức ngữ pháp. Bạn phải nạp cả những cái ví dụ vào đầu bạn, nó trở thành những cái ngữ, những cái chunks of sentence, những cái khúc, cái câu á, cái cụm câu á. Bạn học thuộc cái cụm câu đó thì mai mốt ví dụ bạn cũng dùng ai, cũng dùng động từ, cũng dùng cái nghĩa thì đó, thì bạn thay cái từ ở trong cái ngữ pháp đó ra thành cái động từ khác là bạn có một câu rồi, đúng không? Đó là sử dụng những cái công cụ, đó là sử dụng những cái tool, nạp input vào đầu, nó sẽ trở thành cái tool, chỉ việc lấy nó ra xài thôi. Đừng có hơi đâu mà đi nghĩ, suy nghĩ ngược trở lại làm gì. Đó là cái mấu chốt để giúp cho các bạn vượt qua cái delay khi nói. Đó là phải học rất nhiều, học và nạp thêm nhiều để có thêm đủ những cái nguyên liệu để bạn nói, những cái từ ngữ để bạn nói. Thậm chí ví dụ như bạn nghĩ về việc nói nhưng mà bạn không biết kể là gì, thì kể là nếu bạn không học qua bạn có đâu biết nó là tell, đúng không? Thay vì I say something to my mother thì là I tell her to do to cook dinner, to wash the dishes and to ý là như vậy hả? Nhưng bạn cũng sẽ tới một cái ngưỡng nào đó, các bạn sẽ tự hỏi rằng là tại sao mình học tiếng Anh, mình thấy điểm mình cũng cao, cũng khá, mà sao mình không nói được. Mình nói thiệt với bạn luôn, ngày xưa trong lớp của mình nó cũng chuyên khối D, cũng chuyên Anh á, mà cũng chả có mấy đứa nào nói được tiếng Anh đâu. Tại sao, phải không? Vì các bạn không có tập luyện. Các bạn chỉ học thôi, các bạn chỉ nạp input thôi, nhưng các bạn không lấy nó ra khỏi cái toolbox các bạn xài, thì nó chính là một cái thiếu sót lớn. Phải tập lấy những cái tool khỏi cái toolbox, bạn hiểu không? Bạn giống như vậy nè. Bây giờ bạn tưởng tượng tiếng Việt đi nha. Bạn giỏi văn, người giỏi văn thì người ta sẽ có những cái rất là phong phú, đúng không? Trong cái câu nói của người ta, trong cái cách người ta diễn đạt, có những cái lượng từ vựng nhất định để người ta nói ra. Giống như bạn, ví dụ như bạn nói chuyện, bạn chích ca dao tục ngữ, bạn chích thơ văn, bạn biết chuyện kiều, rồi bạn biết những cái giống như trong văn hóa đại chúng, những cái đó nó không phải là một cái một sớm một chiều bạn học được. Nó không chỉ đơn giản là từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp nữa. Mình nói tới ở đây nó là một cái dạng ngữ đó, ngữ văn đó, ngữ văn, anh văn cũng là văn. Vậy nên cái việc học đó, nó cần thiết ở chỗ khi bạn tới cái độ gọi là học vượt ra khỏi cả ngữ pháp và từ vựng đó. Đó là bạn học về văn hóa, bạn học về cái gọi là cái lối sống, cái stereotype, những cái định kiến, những cái mà ở cái nước họ đang thấy, những cái góc nhìn của họ, những cái bài viết, những cái của họ. Rồi bạn trở thành một người tư duy bằng tiếng Anh, bạn giống như trở thành một người suy nghĩ như người nước ngoài đó, thì khi đó bạn mới dễ dàng hấp thụ ngôn ngữ. Và cái điều mình nói ở đây, mình mong chờ là sẽ có những người Việt Nam sống ở hải ngoại, có thể là những người lớn tuổi, cô chú có thể cải thiện được tiếng Anh của cô chú từ khi mà cô chú qua đó sống như chẳng hạn. Hay là những bạn trẻ ở Việt Nam mà qua Mỹ sống, mình tin rằng là các bạn hiện giờ đã hiểu được những gì mình nói rất nhiều rồi, tại vì các bạn đã rất giỏi tiếng Anh rồi, nhưng mà chưa chắc các bạn giỏi tiếng Việt. Nhưng cái điều đó, điều mình nói đây có thể các bạn áp dụng ngược lại được. Các bạn chỉ cần học như cách của mình nói thì có thể tiếng Việt của bạn cũng sẽ giỏi ngược trở lại như người Việt Nam thôi, như một người con người gốc ở đây thôi. Học. Làm sao để học được? The consistency, cái kỷ luật, cái tính kiên định. Mình nói cũng ở video liền nghe rồi đúng không? Đó là bạn, nếu như bạn giữ mình được, bạn kỷ luật, bạn học mỗi ngày đều đặn 5 phút, 10 phút, bạn cứ đặt ra vậy thôi, đừng đặt chi cho cao siêu 1-2 tiếng, tôi sẽ học anh văn 1-2 tiếng, 5-10 phút rồi, tôi bỏ ra, tôi ngồi, tôi nghĩ ra những cái ý để tôi nói, tôi diễn tả những cái, if you want to go to the supermarket, go there, and at the end of the corner, you turn left and enter right. Đó là một cái cách bạn suy nghĩ ra khi bạn đi đường, bạn nghĩ coi, chỉ đường cho người nước ngoài bạn chỉ sao, bạn nói tiếng Anh sao. Đó, bạn nói về điều đó. Và bạn nghĩ ra, bạn tập luyện đó, 5 phút, xí, không tới 5 phút nữa. Cứ mỗi ngày bạn cam kết rằng là bạn 5 phút thôi, bạn có làm được không? Thì giả dụ như ngày nào mà bạn học được nửa tiếng, 1 tiếng đi, cái đó coi như cộng thêm, cái đó coi như ngon đúng không? Coi như là mình giống như tăng ca, coi như mình được thêm, mình được thêm thôi, không bao giờ được mất hết á. Nếu bạn đặt ra mục tiêu là 1 tiếng một ngày bạn học, ngày lỡ ngày nào bạn học được có 30 phút thôi á, thì nó là bạn thọt đúng không? Nhưng nếu mà bạn đặt mục tiêu 5 phút một ngày thôi, cứ đều đặn như vậy theo thói quen trong cuộc sống thường nhật của mình thôi, thì ngày nào mà chừng bạn bỏ ra được 1 tiếng, 2 tiếng thì nó quá ngon. Còn cứ mỗi ngày cái 5 phút đều đặn như là một cái thói quen thôi, bạn sẽ thấy việc nói rất là bình thường, chả có gì phức tạp cả, chả có gì gọi là quá xa lạ cả. Ngày nào tôi cũng nói tiếng Anh rất bình thường, tôi không có bao giờ cảm thấy ngượng miệng, ngại miệng, sượng hết. Chủ yếu là vậy đó, đều đặn. Nó giống như tập thể dục, tập gym, yoga, giống như ăn uống vậy đó, giữ sức khỏe mình, sự đều đặn, không bỏ cử. Mình muốn nói về việc học rất là nhiều cho nhiều bạn á, tại vì cái tinh thần là cái khó duy trì trong việc học, chứ không phải là kỹ thuật đâu. Thực ra bạn hoàn toàn có thể học được nếu như tinh thần bạn có. Mình như người bạn vừa rồi, mình vừa mới dạy phát âm cho bạn đó. Thực ra bạn đó bạn tự học, bạn còn không học đầy đủ mà bạn vẫn tự học được. Có nhiều bạn mình đã từng gặp trong quá trình mình làm biên tập, mình thấy bạn đó nói tiếng Anh được bình thường, bạn đó vẫn tập luyện để bạn đó có thể muốn nói được tiếng Anh, là bạn đó nói thôi. Bạn đó nói bất kể cái từ nào mà nó không biết, bạn sẽ nói bằng tiếng Việt, và từ nào bạn biết, bạn sẽ nói bằng tiếng Anh. Bạn nói bằng bất chấp, bằng tất cả mọi cách bạn có, bạn nói là bạn muốn luyện tập để bạn giỏi tiếng Anh thôi. Và bạn đó đi làm hồ, bạn đó chỉ học có lớp 8 thôi. Lần đó mình làm, mình đi xây nhà, mình gặp bạn đó phụ hồ, mình cảm thấy bị sốc vì bạn đó nói tiếng Anh được, thông qua cái việc bạn đó coi stream game. Con người mà muốn học là bạn học được hết á, nó quan trọng cái tinh thần của bạn. Bây giờ mình nói cho các bạn hiểu về tinh thần học á, để các bạn, mình truyền cho các bạn một xíu động lực. Cái người mà nhìn vào cái sự vui thú của học tập á, của việc nạp kiến thức á, cái người mà nhìn vào cái sự vui thú của hành trình á, thì người đó sẽ đi được xa hơn là cái người chỉ nhìn vào cái mục đích. Nếu mà bạn chỉ nhìn vào cái mục đích á, tôi sẽ được 8.e, tôi sẽ được IELTS, tôi sẽ được TOEIC, rồi tôi sẽ được giỏi tiếng Anh để đi xin công việc lương cao, bạn chỉ được tới đó mà, thậm chí là không biết bao lâu để được tới đó. Còn cái người mà nhiều khi bạn chỉ có enjoy đi học, thì cái mà bạn có được đó là một cái lượng kiến thức mà cái tự nhiên. Như mình đó, mình thi TOEIC mình không có ôn, mình vẫn, cái bản năng của mình nó vẫn được đủ cho mình nghe 480 điểm thôi. Phần đọc thì mình làm không kịp, tại vì bản năng của mình nó cũng chưa không có xịn trong phần TOEIC, nhưng nó cộng lại nó vẫn là 900 thôi. Cái chuyện mình không có quan trọng cái chuyện kết quả cái TOEIC đó, nhưng mình vẫn ăn nó bình thường. đợt đó mình làm gì để ôn TOEIC? Mình nghe nhạc rap, với mình không quan tâm, mình nghe nhạc của Migos, mình không cần thiết phải đi ôn làm gì cả. Tại sao phải ôn? Tại vì mình đã sử dụng tiếng Anh rất là quen thuộc, mình học những cái tài liệu, mình có thể đọc, mình có thể chơi game, mình có thể nghe phim được, thì mắc gì mình phải đi ôn? Mình sợ rất TOEIC chắc không. Cái đơn giản là hàng ngày mình vẫn luôn học những cái thứ mới bằng tiếng Anh, thì không nhất thiết gì mình phải sợ một cái kỳ thi. Và mình cũng chả đặt nặng cái điểm ở kỳ thi đó lắm. Và cái đó có thể là một cái mà nhiều người không có được, nên là họ cứ nhìn vào cái đích đến, họ không nhìn vào quá trình. Hãy nhìn vào quá trình một xíu nữa, hãy tận hưởng cái quá trình bạn đi, rồi thành quả nó tự nhiên nó đến với bạn trên cái con đường bạn học tập đó. Đó mới là cái học tập, đó là cái tinh thần của học tập. Tận hưởng cái quá trình hơn là cái việc bạn chỉ nhìn thấy cái mục tiêu. Nếu bạn nhìn vào mục tiêu thôi thì mà bạn không có được cái nỗ lực á, để đi tới đó, nó chỉ là giấc mơ thôi. Còn khi mà bạn nhìn vào cái con đường á, bạn đi trên cái con đường đó, thì nó giúp cho bạn tiến xa. Không phải là chỉ tới cái đích đó đâu, có thể vượt qua luôn cái đích đó này. Tổng kết lại cho bạn là phương pháp để bạn luyện nói là gì. Nếu như các bạn coi tới đây rồi thì có thể các bạn lờ mờ nhận ra, thực ra phương pháp nó không phải nằm ở khúc này đâu, nó nằm ở phía trước rồi. Mình đã nói rồi, bốn cái mấu chốt để các bạn luyện nói. Và nó nằm ở ngay phần bốn yếu tố của speaking đó bạn, ngay cái phần mà mình ngồi ở đây nè. Một, dùng từ vựng chính xác. Bạn phải luyện tập được cái đó, phải phân định được những cái từ vựng, phải hiểu được tell khác say, khác speak, khác talk chỗ nào, phải hiểu được cái lá quế là basil, hiểu được cái lá rau thơm bình thường là herbal, phải hiểu được cái mint là lá bạc hà chẳng hạn. Vậy chỉ đơn giản về danh từ thôi nó cũng đã thể có rất là nhiều sự phân biệt rồi. Rồi cái áo khoác nó là cái jacket, nhưng cái áo khoác mà dài tới đầu gối, cái áo manto nó lại là cái coat chẳng hạn. Cái pants là chỉ một ống quần, nên là một cái quần nó phải luôn là số nhiều pants, chữ s. Những cái đó chính là những cái từ vựng, những cái mà bạn phải ghi nhớ trên con đường mình học. Cái này lâu lâu mình ngẫu hứng mình nghĩ ra được những cái từ vựng, mình không có chuẩn bị từ vựng bao giờ, bạn biết không? Viết một cái kịch bản mà quá dày, mình nhìn vào đó mình đọc không có nổi. Ví dụ mình bị dấp nhiều lắm, mình cắt nát bét trong cái video. Dùng câu đúng trật tự, viết câu, nói câu đúng trật tự, đây là một cái cấp độ bạn cần phải đạt được. Đây là mấu chốt vì tập luyện, phải viết, phải nói câu được đúng ngữ pháp. Hãy tập luyện. What I'm going to tell you is chẳng hạn, một cái trật tự nhất định. Hãy tập luyện học lại những cái ngữ pháp và đem nó móc nó ra nói đi, rồi bạn sẽ thấy được là bạn nói sai cỡ nào. Bạn tự ngồi chia thì lại, bạn tự nghiệm lại là bạn ra. Cái đây là cái khó nhất và cũng là cái mà tốn nhiều thời gian nhất của nhiều những người luyện speaking, đó là luyện cái accent, cái phát âm. Luyện accent và phát âm không phải đơn giản một sớm một chiều, tại vì đây là thứ tiếng của người ta. Nhưng Việt Nam mình rất lợi thế trong việc phát âm, tại vì tất cả những âm tiết của tiếng Anh đều có trong tiếng Việt hết. Một điều rất là đơn giản, chỉ có một cái khó là nó nằm rải rác ở ba miền thôi. Đây là một cái điều mình đã nói ở clip trước rất là vui. Điều khó ở đây là chúng ta phải vượt qua tất cả những cái rào cản đó để chúng ta đến được với ngôn ngữ khác, để chúng ta phát âm một cái thứ tiếng mới. Nên mình nói điều này điều khó, nhưng các bạn phải tập sửa hết tất cả cái miệng bằng lại. Hãy tập quan sát chứ không phải nghe không nha. Đây là cách duy nhất bạn hãy quan sát cái khẩu hình miệng của người ta. Hãy quan sát tất cả những cái mà người ta nói bằng miệng của người ta, nhìn nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là nghe. Bây giờ bạn hiểu được cái 75% mình nói trong việc lắng nghe là gì chưa? Bạn hòa nhập được vào cái tiếng, cái âm thanh, bạn nghe được ra người đó người miền Trung, miền Bắc, miền Nam. Bạn nghe được ra người đó là người US hay là người British, hay là người Đức nói tiếng Anh, hay người Pháp nói tiếng Anh, hay người Nga nói tiếng Anh, hay là người Ấn Độ nói tiếng Anh. Bạn nghe ra được túc rút gì đó, rồi bạn bắt đầu bạn hòa nhập được vào cái gì nữa? Cái văn hóa, cái câu chuyện của họ, những cái nhân vật lịch sử. Ví dụ như ở Việt Nam mình cũng biết nhiều về lịch sử, nhưng mà nhờ chơi game đế chế ngày xưa mình thích cái đó lắm. Mình thích lịch sử, mình biết về nhiều văn hóa của nhiều nước. Mình có thể nói về một cái người đại diện đặc biệt gì đó. Ở Pháp có Joan of Arc, Thánh Joan ha, hay là có Napoleon, rồi có những câu chuyện đó. Rồi cái cách phát âm của những cái tên đó mình cũng phát âm theo kiểu đó nữa. Tên trong lịch sử rồi đó, Genghis Khan chẳng hạn, đó là thành các tư hãng rồi đi đó. Mình đọc những cái lịch sử như vậy thôi, vui vậy đó, bằng tiếng Anh. Rồi mình học được rất là nhiều, bắt đầu từ đó là cái đam mê mình nó có. Mình học nhiều về những cái văn hóa của nước đó, họ ăn món gì, họ có những cái phân tầng xã hội ra sao, rồi nghề kế toán nó có từ năm nào, hay là ở Ả Rập đó đã là có một cái nền gì đó từ xa xưa, những cái nền văn hóa từ cổ xưa, rồi họ giỏi trong việc buôn bán tính toán, những cái đó chứ không phải những câu chuyện thú vị để bạn học không? Đúng, nó đó, học từ những điều làm cho bạn cảm thấy thú vị, Hương Vấn. Chẳng hạn như bạn nghĩ về một cái celebrity nào đó, ví dụ như câu chuyện của Kanye West hay là của Kendrick Lamar. Có ai ở đây fan rap không? Rất nhiều nội dung để bạn nghe mà, rất nhiều câu chuyện mỗi ngày, những cái kiến thức nó vụt qua đầu bạn, những cái kiến thức về khoa học chẳng hạn, khoa học kỹ thuật. Mình khuyến cáo nên nghe Kussgaard, cái này tiếng Đức mình không biết, Kussgaard á. Và một kênh của TED Talk chẳng hạn là rất nên nghe nè, có một bạn đã comment như vậy, mình rất là thích comment của bạn đó. Nghe những thứ như vậy đi, bổ ích cho bạn đó. Học những thứ như vậy đi, bổ ích cho bạn đó. Đọc những thứ như vậy đi, bổ ích cho bạn đó. Tất cả đều bổ ích cho việc nói. Vì khi mình đã từng gặp rất là nhiều người nước ngoài, mình trình bày cho họ, mình kể cho họ nghe câu chuyện về lịch sử ở nơi đây, ở Việt Nam, những con người của chúng tôi, những con người chúng tôi, góc nhìn chúng tôi về chiến tranh Việt Nam và Mỹ đó. Mình có chủ chơi những người thầy nước ngoài, người Mỹ. Và đó là cách mà mình kết nối với họ. Họ biết về Boat People và các bạn à. Họ biết về người Việt Nam đã vượt biên như thế nào. Họ hiểu là người Mỹ đã tàn phá Việt Nam ra sao, đã gây ra những điều gì tệ hại. Người Mỹ, chính người Mỹ ghét chiến tranh, cuộc chiến người Mỹ gây ra tại Việt Nam. Thì tại sao chúng ta không kết nối được với họ thông qua chính câu chuyện đó, đúng không? Chúng ta cũng chỉ đơn giản là muốn hòa nhập kết nối với thế giới mà. Thì nếu mà bạn muốn kết nối với thế giới, bạn phải có cái nội dung trong đầu bạn chứ, đúng không? Bạn hiểu gì về chiến tranh Việt Nam chưa? Bạn hiểu gì những cái đó chưa? Chưa, đúng không? Nghiên cứu đi. That's it. Không phải là mình thách thức các bạn là hiểu hay chưa đâu, mà là mình hỏi các bạn. Chỉ đơn giản các bạn có tự hỏi với các bạn bao giờ là mình biết về điều đó chưa không? Chưa, đúng không? Tìm hiểu về nó. Thay vì đọc bằng nguồn tiếng Việt, đọc bằng nguồn Việt Nam, tiếng Anh đi, thử đọc, tập đọc, dò từ vựng. Thông qua cái đó bạn học thêm được một cái điều mới nữa. Thông qua cái đó đôi khi bạn nhìn được cái góc nhìn của chính bên nước họ, nói về cái chuyện mà họ nhìn nhận, họ ghi lại được trên thế giới chẳng hạn vậy. Đó là cách để chúng ta học. Học tập. Và khi mà học kiểu đó, các bạn có được cái câu chuyện về bề dày lịch sử văn hóa, có được thơ ca, có được văn học, văn chương, có được những cái ngữ đó, thì các bạn bắt đầu tiến được tới cái việc là thổi những cái ý tưởng của các bạn qua câu chuyện. Thì khi đó các cái câu nói, những cái gì bạn nói nó mới có bề sâu, thấy không? Chính trị, văn hóa và những cái hiểu biết về những cái câu chuyện kinh doanh chẳng hạn, bạn nói nó được bằng tiếng Anh nữa, bạn trao đổi nó được bằng tiếng Anh. Không nhất thiết phần phải đúng ngữ pháp perfect, nhưng mà đó là cái để bạn thổi ý tưởng á. Những cái về phim, những cái góc nhìn nhận về cuộc sống chẳng hạn. Đó là những cái mức độ cao hơn nữa của speaking, là khi bạn thổi những cái ý tưởng. Mà khi bạn tạo ra được những ý tưởng hay, nó đến từ cái việc đầu óc của bạn được trau dồi thông qua thời gian, thì bạn mới có được những cái ý nói nó hay, cái ý tứ. Bạn hiểu không? Ở đây speaking chính là nói. Ban đầu là mình phát âm đúng, cấu trúc đúng, từ vựng đúng, và sau đó là ý tưởng nó đúng và nó phong phú tới mức trở thành bậc thầy. Những cấp độ đó, từng cái một ở trong cái kỹ thuật này nó dài lắm. Mình nói một clip nó không hết. Trời ơi, người ta làm cả khóa dạy speaking cơ mà. Mình làm một cái video dài, chắc chắn thế nào cũng có bạn chê mình là làm dài. Nhưng không, không sao, mình không quan tâm. Cái cách của mình luôn truyền tải ý tưởng, mình luôn chi tiết hóa mọi thứ, cụ thể hóa mọi thứ ra để cho nó dài, để cho người ta hiểu được rõ chính xác cái ý mình nói. Và nhiều người mình đã từng coi trọng là giáo viên dạy mình tiếng Anh đó, cũng dạy mình với một cách rất là dài dòng, nhưng mà mình hiểu mọi thứ rất là rõ ràng. Mình cũng chỉ muốn tiếp nối những cái người thầy của mình, những cái người đã dạy mình, cũng là có thể truyền tải được một cách chi tiết, đúng đắn và hay, và giải nghĩa được nó cho những người học, để mình mong rằng những người coi kênh của mình cũng có thể giỏi lên, giỏi hơn cả mình nữa. Đó là cái mục tiêu của người chia sẻ đó. Mình chỉ muốn cái điều là được diễn giải được một cách hay hơn tất cả những người mà trước đây mình học và mình coi họ là dạy cho mình không có tốt. Mình không muốn bất kỳ ai học tiếng Anh cũng phải trải nghiệm điều như vậy. Nên ai nói mình làm dài thì không sao hết. Có thể bạn đó hiện giờ đang ngập tràn trong một cái xã hội nội dung rất là ngắn, nếu bạn đó không có thích những cái dài, bạn có thể chọn ngắn để bạn giải trí, để bạn cảm thấy dễ tiếp thu. Và mình không quan trọng là mình có thể viral được hay không. Mình không quan trọng là mình có thể nổi tiếng với những video ngắn, với những nội dung mà chạy theo hiện giờ content ở trên YouTube. Đối với mình, quan điểm mình xây dựng mọi thứ dưới cái hệ thống của mình, dưới cái góc nhìn của mình, để mình có thể thực sự thay đổi được, truyền tải được cái nội dung mà mình nghĩ là tốt nhất cho người học. Vậy đó, đó là điều mà mình hướng tới. Làm những video hơn nữa, nhiều video hơn nữa, truyền tải cho các bạn nhiều kiến thức hơn nữa, bổ ích hơn nữa. Và như cái Luyện nói này, chắc chắn mình sẽ còn quay lại gặp các bạn để mình nói thêm nữa, chi tiết hơn nữa những cái mẹo, những cái thực sự là mẹo thực chiến và những cái điểm mấu chốt hay sai, hay là những cái đó, những trò đùa vui và những cái mà người học speaking luôn sợ hãi, luôn gặp phải. Rất nhiều nội dung để làm mà, chắc chắn sẽ làm nữa thôi. Còn clip bây giờ thì quá dài rồi. So see you guys soon.